cấp cô độc viên. Thì ông Tư cũng có giảng trong kinh này nhà. Thì quy tụ nó cũng ở trong bản thể của chúng ta mà thôi. Cái cấp cô độc viên mà nếu các bạn không có tu, các bạn đâu có thấy. Từ cấp giới thành lập, thông suốt, rồi các bạn thấy sự dành riêng cho Phật học để phát triển vô cùng ở bên trong. Nếu không thiền không thấy rõ, tưởng là ngoại cảnh, tưởng là ở đâu, đi tới đó cũng gặp cô độc biệt, chỉ có Phật học đi qua ngang chỗ cái đực ruột ở phía sau đó, thì các bạn thấy rõ là cái cảnh cấp cô độc viên, chỉ có phần hồn tu thanh nhẹ mới thấy được. Nói ra nói đời cái giảng cái gì bây giờ giảng cũng không thông, mà nói này để cho các bạn thấy rõ là ở trong bản thể các bạn có chỗ có nơi có phong cảnh tươi đẹp mà mất trật tự làm sao cấp cô độc viên. Cho nên người đời nó đã sống trong cảnh mất trật tự vì ngoại cảnh mà không hướng nội thì tự nhiên nó mất trật tự. Rồi đây chúng ta hướng nội, chúng ta tu thét rồi chúng ta mới thấy rõ cấp cô độc viên nó nằm ở đâu. Duyên hống thì nói chỉ duyên hống ở thế gian làm sao hiểu được. Cái người thiền giác mới thấy sợ khai thông cái thận thủy, cái hóa hầu nó mới xuất phát đưa lên trên, rồi nó phóng quang ra nó thấy rõ cái duyên hống. Thì nhiều khi các bạn thiệt trầm mê ngồi thiền mấy tiếng đồng cái sáng lạ thật, rồi cái duyên hống xuất phát. Nhưng mà người không thiền làm sao cắt nghĩa cái sự duyên hống này cho người ta thấy. Cho nên nhiều người họ chê thằng tu ngu, ngồi hoài cả đêm để làm gì, nó thấy cái đó nó sung sướng. Mà cái đó đem lại sự thanh nhẹ trong cơ tạng của mình và lắp lại sự bình an cho nội tâm. Nó mới ngồi thiền. Cho nó một phần tri thức, cũng phần ăn học, biết khôn, biết so đo, biết suy tính. Cho nó không phải ngu. Cho nên những cái danh từ này mà đi nói với người thường không ai hiểu. Mà phải nói với những người kêu bậc thức hành, mà nói cũng không được. Tâm thức nó mở rồi, tới lúc đó nó tu rồi nó mở, tới đó nó mới hiểu cái này, nó hiểu cái danh từ. Cho nên mà trên cũng không biết lấy gì tả, chỉ dùng cái sáng suốt mà để độ cho người mà thôi.
Tại sao ai có gì thắc mắc không?
Dạ, thưa thầy, thầy có chỉ dạy rằng ngoài cái những lúc công phu thì mình cũng có thể xem kinh A Di Đà, bởi vì kinh A Di Đà cũng tiến cái chính điện cho mình, cho mình để mà mau phát triển, mau mà hoàn thêm. Vậy thì thưa thầy, cái kinh A Di Đà đó mình xem ở cái bản chánh nhân tự hay là mình nên xem ở cái bản kinh A Di Đà dẫn giải của ông Tư trước đây?
Dẫn giải với trình độ mà chưa thấy rõ, nếu mà mình đạt tới điển rồi thì xem bản chánh thì thấy suốt ngay đó, cho để mình có sự dẫn giải để so sánh. Và cái dẫn giải này là phân tách rõ ràng về đời cho dễ hiểu, còn về đạo phải gom thanh điển và đọc cái bản chánh thì mình thấy điển rút chứ không phải là văn tự nữa. Thì lúc đó mình mới thấy kinh là chánh, kinh A Di Đà là chánh. Còn những cuốn kinh nào mình xem vô nó không có điển rút, cái đó thì xin miễn khỏi mắt không, mắt thì giờ vô ích. có nhiều cuốn kinh mà nói nặng quá, nói về chuyện đời phân tách, cái đó mình đã qua rồi, thì để những người chưa qua và họ mới bước tới để họ nhường những người khác, cái mình cần thì mình cứ đi, còn cái không cần thiết thì kinh nghiệm.
Thế đó mọi ngày đi qua lửa rồi, vì các bạn đứng bên này làm sao các bạn có cơ hội nhắm mắt bạn bước qua đó, bước qua các bạn mới ngộ lại Đức Phật.
Ta chỉ đường cho mình đi về quê.
Tới đó đừng sợ, ở thế gian này các bạn tu các bạn sẽ bị nhồi quả nhiều chuyện lắm, thị phi đủ thứ, đừng sợ, cứ việc đi tới. Chúng ta đã hiểu được lửa trời rồi, tiến thẳng vào lửa trời, mặc cho nó đốt để chúng ta tiến,
mới thấy thực chất của chính mình.
Nó rất rõ ràng. Chứ đâu phải thiên đàng mà phải gõ cửa, mà phải đi kiếm ông sếp đó, ông mở cửa thì tôi ở đây tôi gửi tiền trước, tôi đi vận động rồi, tôi cần tu chi. Tôi tu là tu với tâm trình độ thanh nhẹ, tới đó tôi chấp nhận bị đốt mà không có bị hư hao, tôi mới được tiến hóa. Tôi không có sơ sệt, không có thúc lui. Cho nên phát đại nguyện tu là chỉ có đi tới mà thôi. Phát đại nguyện cứu người thì bất cứ trường hợp nào cũng cứu người, không có từ chối. Đó là cái hành động.
Cho nên chúng ta tiến tới vô cùng thì phải học hỏi tới vô cùng, không phải học hỏi chút xíu đâu hết. Nhiều người đem cách nghĩa cái lý bậy bạ chặt, cái nguyên ý vô đắm, cái nguyên ý vô cùng mới cách nghĩa được cái lý đó. Cho nên ý chí các bạn là vô cùng, không có ai khống chế được. Và các bạn mới biết dung dưỡng, biết thực hành thì các bạn mới tiến hóa cả.
Ông Tư có nói rằng phần hồn là một vì sao có tội nên bị đài xuống đây. Thì theo khoa học đó, sao là một cái hành tinh làm như mặt trời. Đó. Thì theo về điểm giới đó, thầy cách nghĩa như thế nào một vì sao?
Nói sao là tánh thôi. Tánh, linh là khác. Cho người ta nói linh tánh, linh tánh, linh tánh, tánh linh. Khi chết là cái tánh linh xuất khỏi là cơ thể. Mà cái xác này là nó liên hệ một vì sao. Người người tánh nóng, người tánh nhiệt. Nó khác.
Còn cái hồn nó là còn hơn nữa, vô cùng. Nó là một điểm linh quang. Vô hình vô tướng mới hòa tan phải được thân thể. Cho nên các bạn thấy, các bạn nhiều khi buồn bực cơ thể bệnh hoạn này, tại sao nhập vô đây mà để lo cho chuyện bệnh hoạn, tu tu không được đó. Tại sao tôi có điểm linh quang, tôi cũng nhập trong cái cơ thể cho nó vui vẻ để được chơi cho sướng. Nhưng mà mỗi người có một cái nghiệp duyên khác nhau, phải học mới có tiếng, phải đụng mà nó mới có.
Luồng điển của vị cứu tinh đối với Đức Di Đà là luồng điển gì?
Vì cuối tình của đối với Đức Di Đà là hào quang của Đức Thích Ca.
À, như đối với hành giả vô vi thì cái hiện tượng sự xuất hiện của vị cứu tinh ở lúc nào và thời nào?
Tùy theo trình độ tiến tới. Nếu tiến tới đó thì chúng ta tưởng Đức Thích Ca, như tôi lúc tu là tôi tưởng Đức Thích Ca, thì không có ngày nào đêm nào trên đầu tôi cũng thấy hình ngài. Đó là vị cứu tinh của tôi. Mà từ đó nó phát triển nhiều chuyện thông minh và thấy hòa ái tương thân thương tất cả mọi người, và âm thanh tôi nó thay đổi, mặt mày tôi nó cũng thay đổi luôn. Đi đâu tôi cũng thấy ngài thế nào. Là cái đường tôi đi là đường của ngài đi.
Theo kinh A Di Đà thì chúng con hiểu là vị cứu tinh xuất hiện khi chúng ta làm phép soi hồn.
Không, chiếu cho chúng ta chứ không phải xuất hiện. Chiếu cho chúng ta, khi mà chúng ta soi hồn á thì điển chúng ta phóng ra. Phóng ra thì cái phần thanh quang ở trên kia chiếu xuống để hỗ trợ cho chúng ta ra dễ dãi.
À, trong kinh ông Tư có nói thì lúc mà Di Đà được vị cứu tinh xuống kêu hồn vía lục chăn lục trần ra, và cả bọn chúng đều quy thuận phần hồn để tu. Nhưng mà trong thực tế của chúng con thì đâu có được dễ như vậy. Nhiều khi tu mười mấy năm rồi mà phần lục căn lục trần nó cũng còn suối bậy, nó cũng nhiều khi cũng xa ngã, cái phàm ngã này nó cũng mãnh liệt lắm. Nó mãnh đâu có được mà như trong kinh A Di Đà nói phần hồn nó, phần vía lục căn lục trần nó ưng thuận rồi, cái nó chịu tu theo một cách dễ dãi như ông.
Cho nên bạn đọc đó không có đọc rõ là ông Tư tu bằng cách nào. phải đọc cho ông Tư. Ông Tư cũng khổ nè, ông đi làm thầy bùa nè, ông đi làm thầy bói nè, ông đi bộ từ đá cao đi tới chợ lớn nè, có ngày kiếm không ra một xu mà. Cái khổ hạnh của ông nhiều hơn chúng ta, ông mới đạt tới đó. Còn chúng ta đây sung sướng nè, xách telephone là nói chuyện nè, ngủ cái giường nó êm nè. Không, ông Tư không có tiền mua bằng bureau, mua salon, mà lấy đất sét làm cái salon để đứa khác. Đất sét ở giường chuối mà làm cái đất sét, làm cái bộ salon chính tay ông nắng, rồi ông lấy giấy giấy ông dán như khách vô ngồi. Ông khó hơn chúng ta nhiều. Mà chúng ta tu là kêu bằng khổ hạnh, mà ngược lại chúng ta sung sướng hơn. Có điều kiện tu mà không chịu dốc lòng tu. Cho nên các bạn thử khổ hạnh thời gian, các bạn thấy ồ, ông Tư nói đúng. Bởi vì chúng ta mới xét ông Tư tu thế nào đó. Chúng ta cứ sung sướng, ăn nhậu, rước tà vào tâm nhiều hơn là thanh toán đó. Còn ông kia ông bắt buộc về ông nhịn đói để nuôi 10 người miệng, 10 miệng ăn mà. Thì ông bị đau bao tử là vì ông ăn một cục xôi một ngày mà thôi. Thì mới thấy được. Cho nên trong lúc tôi tu, tôi không phải bắt chước ổng. Mà khi tôi gặp Đức Thích Ca rồi, tôi mê ly và tôi không có muốn ăn nữa. Ăn rất ít. Cho nên bà Tám kêu tôi là ông đạo cà, rồi ông đạo đậu hũ, là chỉ một đồng thôi. Ở Việt Nam á, xài một ngày một đồng, không có thứ hai. Một đồng mua được gì thì tôi ăn ấy thôi. Và tôi nấu cơm để tôi ăn. Bởi vì tôi ăn tôi không có làm gì, tôi ăn tôi đi bộ xuống, đứng trước cửa ông Tư chờ ông Tư quắt vô nói một hai câu, tôi đi bộ đi qua bên sở thú rồi tôi đi bộ về thôi, tôi không có tiền xe. Tôi phải học cái khổ hạnh đó. Mà trong lúc trước kia tôi một bước là xích lô, một bước hai bước cũng xích lô, mà bị tới lúc tôi tu là tôi giải thoát dẹp hết. Tôi chịu khổ như vậy tôi mới được xuất ra. Thì các bạn muốn tu, các bạn phải đọc là cái người hành giả đi trước mình họ làm cái gì mà họ được. Chứ đừng nói tôi thấy ông Tám tu đạo đó được, tôi cũng tu đạo đó mà không được, tôi tu ngược. Ông kia giải mà tôi lại rước. Tôi lại nhậu whisky, tôi đi chơi, tôi muốn kiếm em, cái đó là làm gì được. Nhưng mà ở chế độ tự do này, phải tôn trọng cái quyền tự do của mọi người. Và tự họ tu rồi họ thích. Đó, một thời gian rồi họ đổi tướng. Họ ốm đi, nhìn ăn nó ốm đi. Rồi nó thấy đủ đầy đủ rồi, nó mới thấy rằng tôi không phải ăn nữa, tôi làm việc, xin độ. Lúc đó khác. Đứa này xin độ, đứa kia xin độ, nghĩ chuyện độ. Thì nó mập lại mấy hồi. Ăn mà vui á, thì con người nó tươi. Mà ăn mà buồn mà lo, thì bạc tỷ cũng là cái mặt buồn. Thấy không? Mà chúng tôi nghèo thiệt nhưng mà vui. Ăn chút xíu nhưng mà mặt mày tươi. Không phải ăn nhiều hơn người ta.
Lúc vị cứu tinh kêu vía lục chân lục trần và hồn của ông Di Đà ra để rầy dại. Lúc đó là lúc hồn vía của ông Di Đà gặp nhau lần đầu tiên. Sau cảnh gặp gỡ này chẳng có thơ mộng như ông Tám tả trong tình yêu siêu thoát. Ngay cả sau khi vị cứu tinh đã được.
Cho nên một người ở trong một thời đại thì học một lối phổ hóa khác nhau. Còn tôi mà nói theo cái thời đại xưa của ông Tư, không ai đọc cái tình yêu siêu thoát của tôi. Bởi vì tôi nói cho cái thế hệ này, và thế hệ này mượn cái tên đó để thức tâm. Nó khác hơn. Nếu mà tôi nói như ông Tư, họ đã đọc, họ buồn ngủ. Họ không có nghe vì họ đã nhiễm trần rồi. Tôi phải qua trong trần, tôi mới rút trượt cho họ. Thành là cái văn ngôn của tôi, nó thấy hòa hợp với tuổi trẻ và lớn cũng hòa hợp nó. Đọc thấy cảnh, thấy rõ mình hơn. Đó. Cho nên Đức Di Đà cũng là ông Tư. Mà các bạn niệm Nam Mô A Di Đà Phật, sau này các bạn cũng là Đức Di Đà. Vì sức mạnh của Đức Di Đà tràn lan đại hải khắp các càn khôn vũ trụ. Những tia sáng đó các bạn nhận là các bạn là tia sáng đó mà thôi. Thấy chưa? Chứ đừng nói ông Di Đà quan trọng, không phải đâu. Chỉ một tia thức tâm mà thôi.
Ông Di Đà vốn là Phật, nhưng làm lỗi gì ở trên trời nên bị xuống trần. Vậy đoạn đường tu hành của ông này có giống trường hợp những vị Phật xuống thế độ đời vì đại nguyện từ bi, chứ chẳng phải làm bậy có tội?
Không. Cái là khi người được thành đạo, ai cũng mong muốn trở về để cứu anh em ta, sớm giải thoát. Cho nên phát đại nguyện đó, phân thân độ đời là chuyện thường của chư Phật. Nhưng mà cái quả vị vẫn còn ở bên trên, chứ không có phải là nên bị tội rồi đọa hết xuống. Như các bạn này, đâu có phải đọa hết xuống đâu. Các bạn tu tới cái trình độ lên trung thiên coi thế, ăn nói thao thao bất tuyệt, mà nó thông minh vô cùng, té ra chuyện cũ của các bạn trở lại mà thôi, đâu phải chuyện mới, đâu có hay gì đâu. Mình thấy không hay mà người ta nghe mình nói hay lắm, vì cái sự sáng suốt đó nó thanh nhẹ ở bên trên. Cũng như các bạn ở Canada có nhà rồi về bay về Việt Nam, thì bây giờ bữa nào mà các bạn trở về Canada thấy nhà sướng không? Lúc đó ăn nói nó khác rồi. Mà ở Việt Nam mũi cắn quá, ăn nói nó lôi thôi, thấy không? Nó khác, anh thấy không? Rồi chúng ta xuống thế gian đây cũng như là mũi cắn quá rồi. Bây giờ tôi giải thoát lên trên đó rồi, cái gì cũng thanh khí, cái gì cũng nhẹ nhàng. Thì cái văn ngôn chúng ta nó phải cởi mở rồi trở về cái chỗ cũ, rồi nó sẽ hòa nhập vào trong cái đại thanh tịnh. Lúc đó nó tha hồ, đâu là cũng có sự hiện diện của các bạn. Hiện tại Thượng Đế đâu cũng có sự hiện diện của Ngài. Đại từ bi chứ mà. Thì nhỏ nhất cũng Ngài, mà lớn nhất cũng Ngài, thì ở đâu cũng có Ngài.
À, trong sám chữ Di có nói rằng chờ lúc trúc cơ kết quả thành.
Đà.
Thì ông Tám giảng tu hành thanh tịnh thì được về chốn trúc cơ. Chỗ này có phải là vườn trúc lâm của Phật Quan Âm không?
Đúng như vậy, đi tới chỗ thanh nhẹ, không còn mê chấp nữa.
Trống lòng đầy bụng là giềng mối, có nghĩa sâu xa như thế nào?
Trống lòng đầy bụng là lòng chúng ta không bao giờ rước những sự ô trượt, nghĩ những sự tham lam, không nghĩ những đó. Mà đầy bụng, đầy pháp khí, đầy pháp thủy, mà thường độ chúng sanh. Cho nên gặp đâu, hỏi câu đời thì mình nói đạo rõ ràng cho họ thấy. Trong đời có đạo, cho nên họ sẽ dựa trong cái kinh vô tự, họ thấy hành động đó, họ tu thanh tịnh, họ thấy hành động đó, họ quan thông liền. Cho nên họ thấy rằng, chú cha hồi có ông Tám thì tôi nên hỏi cái này, mà bây giờ tôi gặp nạn, bây giờ tôi hỏi ai? Nhưng mà họ thanh tịnh, họ nói cái nạn là gì? Cái nạn là cái phước ở tương lai. Tôi chấp nhận cái nạn này, tôi sẽ hưởng cái phước ở tương lai. Thì họ thoát khỏi rồi. Thấy không?
Ông Tư có giảng 10 tháng công phu, 3 năm công quả trong bài Nam Mô A Di Đà Phật. Tại sao công phu ít vậy? Công quả tuy nhiều hơn công phu mà cũng chẳng lâu.
Cho nên công phu được xuất ra thì công quả nhiều hơn. Mỗi đêm hay mỗi đi, mỗi làm việc. Trên đó người ta cũng cần dùng mình làm việc vậy. Vì tại sao? Mình tình nguyện đi làm việc. Cứu độ vạn linh. Đâu có phải tu cho cái cõi này đâu. Chúng ta từ trên xuống kia mà. Thì huynh đệ ba cõi chúng ta đều có hết. Tại sao chúng ta không đi làm việc? Công quả nó phải nhiều hơn. Cái công quả đó mới thật sự được công quả. Chứ không phải mua bánh cho người ta ăn là công quả đâu. Công quả kia, công quả kia. Niệm Phật tu hành nhẹ thì các bạn thanh lập được cái thanh khí rồi, cung ứng cái thanh khí cho càng khôn vũ trụ, cái khu vực mình ở cũng an nhiên. Cái đó là cái công quả. Tức ngồi thiền đó là có công quả rồi.
Trong kinh A Di Đà trang 46 có câu: Thận là điển thiên tiên, gọi là thiên nhất khảm. Trong trang 61 lại có câu: Thiên nhất khảm ở bộ đầu, gọi là trời. Rồi tới ngũ tạng là ngũ hành, tới tỳ là bao tử thuộc thổ. Vậy thiên nhất khảm và thiên khảm nhất có giống nhau không?
Bởi vì một cái đi ngược đi lên, cách nghĩa là để đi lên, thì từ cái thận đi lên, thấy không? Rồi từ đây mà đi lên thiên đàng, với cách nghĩa đây là nó thuộc về thận. Mình liên tiếp một cái môi giới để tiến lên. Ta cách nghĩa hai chỗ cho mình đi. Từ đây lên đây. Rồi cái khảm này cũng nhất. Hai cái cũng hợp nhất. Thấy không? Cho nên người tu ngồi thiền mà khi mà nó hợp nhất á, thì thấy cái thận rút à, rút rồi cái bộ dâm dục cũng rút, cũng quên cái chỗ đó luôn, nó mất cái đó luôn. Thiền thận nhất hai cái nó hợp lại quy một, ngay hạ đạo thận tạo thành. Lúc đó các bạn nhắm mắt mới thấy hào quang rồi. Lúc đó mới thấy rằng ông Phật không có nói láo, người ta không có vẽ bậy, có hào quang. Cái đầu như cái nia nó không có phải là cái đầu thông thường như cái đầu của người mà không có tu. Lúc đó cái luồng điện nó khác, như tôi ngồi vậy đây, tôi dựa cái ghế này không phải đâu. Tâm ở một cái tròn, tôi cảm thấy thanh nhẹ, thương yêu tất cả mọi người, vuốt ve tất cả mọi người. Cho nên các bạn ngồi dưới đất vậy mà các bạn thấy nhẹ chứ đâu có mệt đâu. Nó khác. Rồi nhìn cái mặt tôi thấy nó tươi, nó tươi. Trong cái sự thương yêu.
Thận và tỳ thuộc ngũ tạng, làm sao ngũ tạng lại ở giữa thận và tỳ được?
À, ngũ tạng hả?
Tại vì trong câu 61, ông Tư có nói, thiên khảm nhất ở bộ đầu gọi là trời, rồi tới ngũ tạng là ngũ hành, tới tỳ là bao tử thuộc thổ. Bây giờ thận và tỳ thì thuộc về ngũ tạng.
Thuộc về ngũ tạng.
Làm sao ngũ tạng lại ở giữa thận và tỳ được?
Không phải ở giữa, nó là liên hệ là ngũ tạng. Ông nói vậy là rõ ràng đó đó. Nó là ngũ tạng, ở trong thận cũng là trong ngũ tạng. Thuộc về ngũ tạng. Còn cái này là khác. Đi lên trên. Yeah. Nhưng mà nó cũng từ ở này mà biến hóa lên trên. Nó cũng một tổ chức vậy mà thôi. Cho nên để người ta đừng có nhầm lẫn. Khi các bạn tu rồi, nó rút lên rồi thì các bạn chỉ ban đầu cảm thấy bộ đầu, rồi khi xuất ra rồi ở trên dòm xuống thế ra thượng trung hạ của tiểu thiên địa làm một mà thôi, phân gì 4, 5, 6 thứ đâu có hết rồi, lúc đó hết rồi à, là mới điều khiển ngũ hành của mình. Lúc đó mới nhiệt đập ngực, ta là chủ nhân ông, lúc đó bước xuống là mọi người phải quỳ. Hỏi chứ tôi lớn như thế này mà làm sao tôi chung vô trong cái thể xác nhỏ được? Nhưng mà nó là thoạt lớn thoạt nhỏ, nó mới kêu bằng điển hình. À, thoạt lớn thoạt nhỏ. Cho nên các bạn thiền đứng nhẹ vậy nè, ngồi thanh nhẹ, hết sức thanh nhẹ, rồi chập cái trở về sao nó nặng trị, dập nhập xác, nhập trở lại rồi thì xả đi, nằm chút, ngồi lại, nó nhẹ lại. Cứ tập tành thét rồi nó gọn lại, nó thu nhỏ lại. Thì lúc đó chúng ta ngồi mở mắt về, muốn đi tới kia nó đi liền. Lúc đó nó nhẹ rồi, nó cũng như con bé bé đi ra đi vô vậy, dạ, có khó khăn, mà nhanh nhẹ vô cùng.
À, trong trang 49 có nói về Maha Mục Kiền Liên, thì vậy thì còn bà Thanh Đề là cái gì trong bản thể?
Bà Thanh Đề là thuộc về cõi âm, âm khí là thuộc về phần vía thôi, cho nên trong cái cơ cấu của chúng ta, chủ nhân âm nắm cái quyền âm dương. Khi mà thoát ra cái chỗ mà tôi nói nãy đó, là nắm cái quyền âm dương, thì bây giờ đấng liên hệ với Thượng Đế đang nắm cái quyền âm dương. Cho nên thầy bói, thầy tiên tri nói đủ thứ là nói vậy thôi, nhưng mà tới giờ phút chót mới là đúng. Giờ phút chót là cái ông nắm âm dương, ông cho biết mới là đúng. Chứ không có ông nào nói đúng hết thầy. Bây giờ có nhập xác xưng danh ông này ông nọ nói cũng tặc lắc à. Kali nói mấy lần, nói sập đất khi người ta bỏ chạy rồi cũng chạy về. Tôi nói lo tu đi, tu cho nó thanh tịnh đi. Nó thanh tịnh rồi nó có sập đất rồi mình đi về thanh tịnh, cái đó là đúng đường đi. Còn ôm cái xác chi, ôm cái xe hơi, ôm tiền bạc chạy chỗ đó thì nó cũng vậy đó. Không sập trời nó chết thì nó cũng đi xuống địa phủ à. Chứ tại sao ta không ở nhà đóng cửa ta tu thanh tịnh, nó sập trời ta được đi lên kia, phải không? Cho nên nhiều người lại nó thích thôi, nghe lời cha nói để tôi đi. Đi rồi rốt cuộc đó, hết tiền á. Có gì đâu mà tôi nói họ không nghe. Bởi vì tôi là một người thường, một người thông thường như mọi người. Họ tưởng họ là tôi cao hơn thì quyền của chính họ. Nhưng mà rốt cuộc rồi họ mới đi điện thoại. Họ nói trời ơi vậy cũng phải đi lại đường của thầy. Chứ cũng đi kia nó hào. Nó hào quá bỏ chạy hoài. Một chập cái ổng hù nó tới rồi đó, bây giờ tới rồi đó, bây giờ mà con mà không đi thì nó tiêu rồi, thì có 2-3 bữa nghe nó động đất rồi thôi, đúng rồi, chạy. kẹt rồi, nó động đất đó, mình cũng giữ cái hồn. Mà nó có sập nhà, mình cũng giữ cái hồn. Cái chết là chắc chắn người thế gian phải chết, mà không thanh tịnh làm sao đổ bộ vô chỗ thanh tịnh. Thấy không? Cho nên giữ cái thanh tịnh đó, lo niệm Phật đi. Sập nhà cũng thay kệ nhà thì nó phải sập rồi đó, xác tôi còn chết mà nhà không sập là nó vô lý. Cứ việc để yên vậy, để tôi đổ bộ trong chỗ thanh tịnh. Thấy chưa?
Trong trang 50, Maha Chajip là lá gan hiệp với lá phổi. Lá gan, lá phổi phát lửa điển sắc xanh. Trong trang 52, Maha Chajip là màu lửa sắc vàng. Tại sao cũng cùng một dòng điển mà khi thì nói màu này, khi thì nói màu khác?
Cho nên nó ở mỗi cái nghiệp khác nhau. Cái nghiệp hòa nó ở màu khác, mà nghiệp sát nó phải ở màu khác. Như anh là màu xanh, nhưng mà anh dán lầm xuống cái màu vàng, anh ở trong cái xác rồi. Thấy không? Còn mà anh từ cái màu vàng mà anh tu trở lên, nó là màu xanh rồi. Thấy không? Yeah. Mà từ màu xanh anh tu tới là nó là không màu, vô sắc rồi. Vô sắc giới rồi. Cho nên sự biến hóa đó không ngừng nghỉ. Cho nên con người cứ ôm cái gan và ở cái tánh ở trong cái gan đó là cái tánh tình không ổn định. Nói gì cũng không dứt khoát. Chập cái đổi màu rồi đó. Hứa với anh đi chơi rồi chút nữa thôi. Nguy hiểm đó. Đó. Là cái đó nó biến màu đó. Nó biến quá. Còn mình đi lên trên không vô sắc giới rồi. Không. Nói là làm. Không có sợ nữa. Không có thay đổi. Nhất khoát.
Từ khi cấu tạo trời đất thì có ngũ hành. Tức là kim mộc thủy hỏa thổ. Thì chuyển qua về ngũ tạng thì đại diện cho là kim là phổi, mộc là gan, thủy là thận, thổ là bao tử, quả là tim. Thì cái màu mà tương đương với nó như kim thì phải màu trắng, thủy thì phải là màu đen, gan thì phải màu xanh, chẳng hạn vậy. Tại sao trong dòng điển thì cái màu nó lại khác với cái màu chủ của cấu tạo ngũ hành?
Cấu tạo ngũ hành tim là đỏ chứ làm sao màu đen được?
Thì đúng rồi, tim màu đỏ, thận là màu đen, chẳng hạn vậy. Hay là trong kim là màu trắng, phổi là màu trắng. Nhưng mà ông Tư là ông nói trong này Maha Kajip là lá gan hiệp với lá phổi là điển sắc xanh.
Điển sắc xanh nhé.
Thì đáng lẽ là phổi phải trắng thì nó phải thuộc gì mà màu
không,
trắng
nó chứ? Hai cái hiệp nhất nó mới làm việc được. Cái sắc xanh đó nó mới có sự tiến hóa. Nó có sự kích động, nó mới có sự tiến hóa. Mà nếu hai cái đó mà không có kích động, nó không có bao giờ chịu đi tu. Nó kích động rồi, nó mới thức tâm, nó mới buông bỏ. Cho nên mình làm pháp luân thường chuyển một thời gian rồi, mấy cái màu nó separe, nó đứng riêng ra. Kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, thổ rồi, đứng riêng. Trong lúc đó, người ta chặt mình hết giận. Vì nó riêng rồi, nó không có group về lại nữa. Còn nó thì phàm trần là luôn luôn nó phải group về. Nó phải kích động. Anh nặng về gan sân á, thì nó phải liên hệ với cái phổi nó mới sân được. Thì nó phải sát. Hai cái nó đập nhau là nó phải sát. Anh hiểu không? Còn mình làm pháp luân thường chuyển, tại sao con người nó bị dịu bớt đi? Hồi trước tính nóng mà tại sao bây giờ tôi hết rồi? À, yên. Kim ra kim, mọc ra mọc, thủy ra thủy. Không có chóp như đèn quân cảnh nữa. Hết.
Trong trang 55, ông Tư có nhắc đến một cái dòng điển mà nó để mà đánh đập giữa hung dữ là Đà Ra Ni Đế, Chơn Lăng Chàng Đế, Tỳ Lê Ni Đế là điển gì ở trong bản thân?
Điển đó là điển quân sự. Quân sự. Nó đi tới là dư phải em. Cũng nhiều khi nó đòi hỏi trong lúc anh thiền. Nó đòi hỏi anh ăn uống hay này kia kia nọ. Anh nó cấm là anh phải sử dụng lượng điện đó. Bỏ xuống như điện thiên lôi. Thì nó phải ngưng ngay tức khắc. Nếu mà anh tu có điện.
Nó phát.
Còn người thiền thường á. Nó đương ngồi đây nó nghỉ ăn rồi. Bắt đứng dậy đi ăn. Không có khống chế được. Cho nên mình tu mình phải chia ra hai giới. Điểm liên quan là chủ. Thể xác là lệ thuộc. Nhất định phải quản lý cho kỳ được. Nó muốn sai người ta làm. Bắt mày làm. Bắt buộc nó làm hết rồi, nó thuần rồi, lúc đó các bạn thấy rõ tia hồn, lục trần, các bạn mới có cơ hội giáo dục nó. Càng giáo dục càng thích thú, càng giáo dục càng khám phá được cả càn khôn vũ trụ, nằm hẳn trong tiểu thiên địa này, không ở đâu hết. đi đâu xa cho mệt, cho nên lúc nào bạn cũng định. Cho nên tôi bày cái bàn roulette để cho các bạn nghe là chơi roulette tăng động mà tìm tịnh, nó là chơi đời mà. Ngồi mình chơi chết cha, ăn thua, nhưng mà vẫn làm việc. Tâm động tìm tịnh mới thật sự là tịnh. Nó rút ngắn thời gian cho các bạn, lẹ nhất. Thay vì các bạn ngồi thiền như để tịnh như gặp thằng nhỏ nó la, bạn động. Mà các bạn chơi cái đó rồi bắt nó ngồi thiền là thiền, chứ là ăn chung. Thấy không, 36 con số mà nó quay tôi không nổi, rồi một thằng không ăn chung gì hết. Học cái tịnh, tâm động. Nên tôi khám phá cái này để tôi giúp cho mấy người cái thần kinh yếu đó. Tương lai ở thiền viện tôi sẽ làm riêng một căn phòng, mời mấy cha đó ăn no, khóa cửa cứ ngồi quay đó. Quay tới chừng nào thích tâm thôi. Mau lắm, yeah. 3 tháng à. Vừa quay vừa niệm Phật để 3 tháng nó niệm được Nam Mô A Di Đà Phật. Thấy cái giờ mới, cái kinh mới của tôi đang dạy người ta. Tỉnh người ghê lắm, yeah. Và thông minh lắm. Hết khùng. Bây giờ tôi không có phương tiện, tôi sẽ có phương tiện tôi làm cái phòng riêng cho mấy ông, mấy bà đã chơi. Khùng là vô chơi à. Mà làm sao tôi chỉ sao hết khùng thôi. Tôi làm một kiểu mới, rồi sau đó đi mời bao chi ta. Hả? À, không cần uống thuốc, trị cho nó hết bệnh thôi. Tôi nghiên cứu kỹ lắm, tôi đi casino nghiên cứu, chứ tôi không phải ở đây đi nghiên cứu nha. Tôi ngồi tôi quấn 5 tiếng đồng hồ, nghĩa là tụi nó nói nha, không có một người nào có thể ngồi như vậy được. Mà tôi nhìn ông á, tôi chóng mặt luôn. Vì tôi niệm Phật, ở đây nó nổi lên vậy nè, nó cứ nhìn cái cục này nè. Tôi cứ ngồi tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mà tôi cứ đánh đồng bạc, mà tôi quấn từ 10 giờ sáng tới 12 giờ khuya cho nó chơi. Nó nói, I get you now, can I follow you? You can do you go home better. Tôi nói I will follow you to the last minute. Tôi chơi vậy đó. Nó cười quá chừng, mà nó nhịn chập cho nó làm vậy. Bởi vì ông này chì quá, không có ai ngồi như vậy. Nhưng mà tôi thấy nó để cho nó thấy cái difference mà tôi niệm Phật. Trong lúc tôi ngồi trong cái sàn đó, tôi nhắm mắt ra những mặt xấu thiệt xấu, mỏ thiệt dài chạy xung quanh, thao ào chạy đó. Ô thằng cha này nó có ánh sáng, nó có hào quang. Quỳ tới kìa, em, lần, em, tôi ngồi nghiêm chỉnh mấy, 20 phút chừng đó. B cũng sợ, bê nó sợ băng nghiêm quá, ngồi nghiêm quá. Ngồi nhắm mắt, tự nhiên tôi ngồi nhắm mắt nghiêm, rồi quán độ cho chúng số đó. Rồi tôi cười, thế thôi. Mình phải thực tế nghiên cứu, cho nên các bạn tu đi rồi các bạn sẽ nắm luận điểm đó. Các bạn đi cùng khắp thế giới để phá mê phá chấp và cứu khổ bao nhiêu. Chứ không phải là bị người ta nói cái gì vậy. Các bạn sẽ phá mê phá chấp. Cả thế giới còn ngu muội không biết trong mê chấp. Tạo khổ não cho chính họ mà không hay. Bây giờ tu rồi, tu có điển có hào quang rồi. Các bạn tôi đi thiên nghiệm thử là nói tôi nói đúng không? Bây giờ văn minh đã thâu băng để đây, ngày nào tôi chết rồi các bạn. Có quyền thưa tôi chứ. Phải không? Thưa ông Thượng Đế, thưa ông gì cũng được. Vì tôi nghiên cứu là tôi phải nghiên cứu. Nghiên cứu cho tới cùng. Sự việc đó là cái gì? Tương lai đem lại một cái hữu ích cho những người ở thế gian. Nếu mà tôi chơi như vậy, khùng là tôi khùng rồi. Càng minh mẫn, niệm Phật càng tinh vi. Hay vô cùng. Tôi mới khám phá ra được. Mặt mày lúc nào cũng tươi, tươi rối. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật tươi rối, mà trong đó ai biết niệm đâu. Mình niệm đó.
Chính thưa thầy, đến đây đã hết giờ rồi. Chúng con rất lấy làm hối tiếc, bởi vì trong nửa giờ vừa qua chúng con đã ăn được một bữa cơm thanh điển rất là ngon lành, nhưng mà cái phần đó cũng chưa được đầy đủ lắm, chưa thỏa mãn lắm. Nhưng mà Âu cũng là cái ý của cha bề trên chuyển như vậy. Thành ra trước khi mà thầy ra đi, chúng con cũng xin thầy ban cho chúng con một vài lời nhắn nhủ để chúng con lấy đó mà tu tập trong lúc thầy vắng mặt.
Tu là phải hành, chứ không tham. Tham nhiều quá, hành không nổi. Montreal tham lắm, gỡ đủ thứ về hết mà chưa có coi hết.
Thấy không? Khi tôi đi, tại sao tôi phải đi? Tôi tới đây rồi tôi thấy tôi ở nhà này đó, họ không thèm coi phim, mà họ không nghe, và không có đặt những câu hỏi thắc mắc lắm. Tôi phải bỏ đi rồi họ mới tìm rồi, tức rồi họ đặt rồi bây giờ tôi mới có cơ hội trả lời. Chứ tôi ở đây họ không có làm. Cũng như bà Tám tôi về rồi, bà nói thôi, người ta tu gặp Phật, tôi gặp Phật thôi, tôi thiền chi, thì tôi cũng phải đi. Thấy không? Cho nên tôi ra đi, có cái công chuyện tôi làm cho đây và làm cho kia. Thì tôi không có thì giờ hưởng thụ. Tôi không có cái thì giờ cho tôi. Ngay cả Việt Nam tôi, thứ bảy, chủ nhật cũng có thì giờ cho tôi. Thứ bảy cũng đi giảng đạo, chủ nhật cũng đi giảng đạo, mà không có đồng xu tên. Không có phải cái thì giờ của tôi. Rồi bây giờ tôi bỏ Morian đi thì Morian sẽ tiếp tục coi lại tất cả những câu chuyện video phê phán, rồi thậm chí muốn viết thơ cho tôi cũng trả lời không, hay là tôi thâu văn tôi gửi về sao, rồi để các bạn thấy rằng lòng tham của các bạn nhiều mà hành ít, đại tội đó, nhớ ráng hành đi đó, rồi khổ quá.
Kính thưa Thầy, trong Kinh A-di-đà có nói đến thất trùng la võng. Thất trùng la võng là bảy lớp gân trong người. Bảy lớp gân đó là bảy lớp gân điển hay là có vuông bảy lớp gân bằng da bằng thịt?
Lớp gân điển. Lớp gân điển nó biến màu sắc. Cho nên nhiều khi tu thiền thấy con gián nhện của con, nó hiện ra nhiều đường lối. Một đường điển gân của nó là bao nhiêu cây số xa. Chứ không phải là ngắn như chúng ta lấy găng tay đâu. Nó là phóng xa lắm. Con đường đi trật tự, chăng chịt như vậy mà trăm.
Dạ kính thưa Thầy, công dụng của bảy lớp găng nó là như thế nào?
Thất trùng la võng đó là nó hỗ trợ cho cái tiểu thiên địa này. Cũng như cái càn khôn vũ trụ này đang bị được hỗ trợ, cái vũ trụ này hỗ trợ bởi thanh khí điện. Nó cũng là la võng vậy. Mà trong ta cũng là la võng, là màu sắc đủ thứ hết. Nó hỗ trợ cho cái cơ thể này, cái tiểu thiên địa được an trụ trong quân bình.
Mà hành giả phải khai thông cái bảy lớp gân đó là mới được chỉ tới sự sống.
Là do cái pháp luân thường chuyển nên khai thông được. Phải trì kỳ trí làm pháp luân thường. Làm bằng hơi, tương lai phải làm bằng ý. Thì lúc đó mới thấy pháp luân thường chuyển.
Bảy lớp gân đó có bị ngăn nghẹt không? Mà tại sao hành giả phải làm pháp luân thường chuyển được?
Phải ngăn nghẹt, bởi vì nó bị lố bịch ở trong đó. Từ bao nhiêu khi nó giáng lâm xuống thế gian là bị trì kéo bởi ngoại cảnh, và làm cho nó lố bịch luôn luôn. Cái luồng điển bị tắc nghẽn cho nên nó mới sân si giận hờn. Nó không có sân si giận hờn thì con người không có bị lố bịch bởi những cái luồng điển, nó không có bị lố bịch. Mà luồng điển nó bị lố bịch thì con người dễ sân si, dễ giận hờn, dễ bực tức lắm.
Kính thưa Thầy, khi con làm pháp luân thường chuyển thì cuối mỗi hơi thở thì cả thân thể con nó bị giật. Như vậy là có phải là...
Đó là nó đi vô trong con đường đó. Nó đi vô con đường. Nó giật cả đầu, cả mình, đồ này kia, cái nọ, sau xuất ra điều rồi nó thừa tiếp với bên trên, thẳng ngồi đâu ngay đó, lúc đó thấy rõ được.
Thì con ngồi thì cái lưng con lúc này nó bắt đầu cũng kéo thẳng, nhưng mà cái thuốc mà con hít cuối hơi thở là hai cái tay con nó cũng giật theo luôn.
Nó sẽ mở, hay nó giật nhiều chừng nào nó sẽ được mở chừng này.
Và khi con làm pháp luân chứng minh cũng vậy?
Nó cũng vậy. Rồi một thời gian sau nó đã điều hòa rồi, mình dùng ý ở đâu nó định đó. Vô ngồi là nó phải nghe một cái cục ngay ngắn gì là không có méo, không có xê xích qua lại. Cho nên cái này là nó tung chạy rồi, nó khai thông rồi, sau này không có thiên liên nào mà mượn cái xác mình được. Không có vô được.
Vậy sau khi khai thông được thất trùng la võng là được cái gì thôi?
Khai thông đến thất trùng la võng là trụ thể rồi, ăn ổn định rồi, ngồi thiền là mình thấy mình xuất dễ dãi làm việc rồi. Tôi bắt đầu làm việc rồi, cũng như tôi có bằng cấp rồi, đi làm việc được rồi, đúc đơn nhân thượng đế được rồi.
Cảm ơn thầy.
Hồng duyên 28 hòa nơi một. Hồng duyên 28 hòa một, trên dưới nó chỉ có một thôi. Nó phải hòa nơi một. Cho nên mình phải làm pháp luân cho nó chạy đều, đi lên chứ không có đem đi xuống được. Còn nếu đem xuống đơn điện thì không được. À, hòa 28, thấy không? Thì ở trên á, thì đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc. Tám. Hướng ở dưới á, ông sanh ra con nó cũng đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc. Không ai cách nghĩa cái đó. Rồng cọp thâu về tự nguyện sinh khi mà mình làm pháp luân thường chuyển rồi đó. Nó mở phía sau lên. Cũng như anh Lạc đã thấy cục rồng nó tới bên mình, không phải nó ở dưới này. Thận thủy phải có rồng hút nước mới chuyển lên bộ đạo. Đó. Thì cái cọp là cái quả tam muội ở dưới đó. Cho nên khi mà khai thông rồi nó không có cái sức nắm của cái nhâm mạch nữa, ở đằng trước không còn nắm nữa, thì nó hòa về thận thủy và nó đem sự sáng suốt qua hầu, nó thăng lên trên bộ đầu, nó mới đi như nguyệt tinh sáng suốt. Cho nên những cái câu bí ẩn mà những người đã thành công và không có điển, không thế nào lấy cái văn tự hán hẹp này mà cách nghĩa ra nguyên lý. Cái 28 này ít có người cách nghĩa như tôi. Hai cái cũng có một. Cho lưỡng nghi cũng hợp nhất. Trên dưới cũng có một. Cho nên chúng ta tu rồi, cái đầu ở dưới này nó mới hòa hợp lên cái đầu ở trên này. Làm pháp luân rồi nó rút lên trên này, nó chỉ ở trên thôi. Đó. Lưỡng nghi hợp nhất lúc đó mới là thật sự diệt dục và không động. Còn những người nói, ôi tôi tu, tôi thề với trời Phật để diệt dục, cái đó nói láo. Tôi nói nó cho là nói láo. Bởi vì anh không có đổi cái cơ sở đi lên ở trên, không có bao giờ mà diệt dục. Nhập sanh là phải dục, đương sanh là phải dục. Bởi thượng thăng tiến là nó dục tiến, mượn cái dục đó nó mới khám phá thiên cơ trời đất. Cho nên cái dục đó là vô cùng hữu dụng. Nhưng mà mình phân ra hai lối thì là đạo. Và bây giờ mình thực vừa hiện về đạo thì nó về một mối lưỡng nghi hợp nhất. Sống trong mọi trạng thái,